Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sắm cho đủ các thứ thực phẩm và vật dụng quý báu để cúng dường chư tăng. Như thế đối với những người nghèo hèn như con thì làm sao lo đủ lễ vật được mà cúng dường trời. Phật nói cái đó đó, bởi vậy mà hiểu lầm. Trong kinh Phật đó, nó có cái dạng gọi là ngôn ngữ đó, là nói A nhưng mà phải hiểu
B.
C. Nhưng mà có những lúc nói A phải hiểu A. Giống như nãy giờ thầy nói đó, thầy nói mấy con này đó, là nói A mà hiểu B, C luôn đó. Đúng không? Tại vì thầy đâu có ác ý như trong đó. Quýnh bà chết. Quýnh bà chưa? Chưa, bà có chết chưa?
Chưa.
Như vậy rõ ràng là thầy đã hành động luôn, thầy nói luôn, nhưng mà
chưa có làm.
Chưa, thầy đang vui mà quýnh cái gì, phải không? Thầy đang
mới nói rồi, mới
cười rồi. Thì rõ ràng là nói như vậy nhưng mà không phải vậy. Mà cái kinh ở trong kinh đó, Đức Phật kêu là sắm, giống như kinh Vu Lan nói gì, phải sắm sanh cái gì, bá vị cơm canh. Bá là bao nhiêu? Bá là tám. Trời ơi. Bá là
bá là nhiều.
Bá là nhiều. Hèn chi.
Bá là trăm rồi.
Bởi vậy có cái câu nào có ra gì cái chữ nho. Ông nghè ông tống cũng nằm có. Bởi vì chữ nho hết đường rồi. Hết đường rồi. Cho nên là sao ông nghèo mà ông cống cũng thất nghiệp. Nằm co rồi sao dạy mấy vị ra mấy vị đâu biết bá là ba. Học chữ nho nào ạ? Rồi thằng này nó nói bá là
tá nhiều.
Không, bá là nhiều. Còn có người dưới nói bá là tá.
Bá là trăm rồi.
À, đó.
Bá là nhiều.
Bá là trăm. Phải sắm sanh bá vị cơm canh. Có nghĩa là phải 100 món. Phải 100 món. Phải không? Sắm nổi không?
Không.
Này trước thầy có giảng trong bài trước.
Rồi. Rõ gì? Đựng trong bình bát tinh anh, chờ đến giờ ngọ mới đem dân cúng cho thầy thì ngủ. Hèn hết luôn. Mà thầy chờ tới mà bá vị ra cho thầy cũng
chết chưa?
À, chết luôn.
Chết luôn.
Ai mà cúng, ai mà nấu cho nổi. Thành ra cái ý đó là cái ý gì biết không? Cái ý đó là muốn cho tất cả, nếu mà mình còn nhớ tưởng hướng về cha mẹ thì mình đem những cái mà cái quý, cái lòng của mình đó ha, mình cúng dường. Bây giờ mở ngoặc nói nè, trường hợp ở đây không nhất thiết là phải, thôi không nhất nói ra mấy chùa khác đốt tự thầy ạ. Thôi một học giờ nói chuyện khác đi. Rồi Phật nói như vậy đó, không có nhất thiết là quý vị phải cúng phải cúng mà sắm sắm đủ cái thứ hết trơn đó, không có cần, không có cần món nào luôn, không có cần phải nhang đèn luôn, không có cần là thao bồn đèn đuốc nhang dầu đủ thứ hết trơn, không cần. Thầy không có đốt nhang, nhang thầy nhiều quá rồi, khỏi có cần cúng nhang, phải không? Nhang trầm thầy còn cho Phật tử hả? Cho người cây đem về đốt chơi đó.
Hai cây.
Hai cây. Ủa cho tới hai cây rồi. Ờ, không dặn đốt cho nó cây mà. Ông này không có cái tấm lòng hay lắm à. Đồ của người khác ông cho phải mắc. Tấm lòng cửa biển à. Trên biển không có tấm lòng cửa biển. Đồ của thầy là ông cứ cho. Giống cũng như mấy ông năm sau rồi. Đồ của người ta trong chùa này nó không dám ăn. Mà vợ chồng ẩm vô là cứ đụng hai cũng
trời
cho. Mấy người này đi theo thầy phải nói là rộng rãi ghê quá. Rồi thì không có cần phải cúng nhang đối với thầy nha, mà cái quan trọng á, hướng về cha mẹ là có cái lòng thành với cha mẹ. Mình không có một, không có một đồng bạc cũng được. Quý vị có thấy thằng không có nói thằng quên rồi, ông đức ngài An Tim á, biết không? Sự tích qua dưa hấu thì ổng là ai? Ổng là hoàng tử, mà hoàng tử được bị sao? Bị mấy cái thằng anh á ha, nó độc mạch với vua cha, cho nên cuối cùng đài nó đi ra tới ngoài đảo Phú Quốc lần á, Phú Quý luôn, Phú Quý gì đó ra ngoài đó. Rồi tới chừng mà nó nghe như vậy thì nói sao? Nó đem về cái gì?
Cái hộp.
À, chứ nó đâu có cúng mà cao lương mỹ vị giống như mấy anh kia, mà mấy anh kia nó mướn toàn là nhà hàng Bắc Lạc nấu nè. Nhà hàng gì nữa?
Kim Khánh.
Nhà hàng Kim Khánh nấu nè. À, nhà hàng gì nữa? Nhà hàng Năm Sao nấu nè. Nhà hàng Tịnh Hương nấu nè. Đó, nhà hàng mướn không à. Còn cái chú nhỏ này là không có, không nấu, không tiền, không gì hết mà đem về như vậy, mà cuối cùng nó làm gì? Làm vua đó, đúng không? Vậy thì ông vua ông thấy được cái tâm thành của nó, mà ý là cái đó là vua thôi đó, còn chư Phật chư Bồ Tát các ngài còn cao hơn nữa, phải không?
Các ngài thấy nó,
cho nên cái quan trọng vẫn là sao? Cái tâm thành của mình. Quý vị đến đây Thiện Hữu nói thật đó, đến đây chơi vui vẻ như vậy, còn gặp nhau vui vẻ nói chuyện mà móc họng vậy mà cũng cười được á, ha, là quá vui rồi, đúng không? Nhiều ra thôi, thấy không? Đừng có để trong bụng, thấy không? Đừng có để trong bụng, đừng có buồn gì cho nó, làm như vậy là thầy thích.
Con cũng thích.
À, và như vậy đó là tu đó, và như vậy đó là coi như là báo ơn đức cho thầy đó, chứ không phải báo ơn đức hay là lo cúng dường chư tăng mà đi gom cả đống thiệt. Xin lỗi nha, đem dầu vô đây mà đem dầu lửa vô đây thầy đốt không?
Không.
Nếu thầy có xài thì xài đâu? Không, nếu mà lỡ đem dầu vô rồi
thì đem ngược tại nhà người cho đốt luôn đi.
Trời ơi, công nhận tấm lòng cao quý kia ha. Bắt đầu nó nổi ra đó. Rồi đốt nhà ra. Về chưa? Về, càng về đêm mới thấy được cái tấm lòng cao quý của Phật tử. Không? Rồi, khi mà đem lại đây nếu mà lỡ rồi thì ấy, nhưng mà thầy không có khuyên. Rồi thầy cũng không có khuyên, quý vị cúng trái cây rồi đó, tự nhiên đang ngồi tụng kinh mà tự nhiên có thằng nó bưng lên hồi cái bình bông. Rồi hồi cái nó bưng lên dĩa
cái cây
dĩa chú sữa. Bởi vì hồi chưa thầy bị Thì than tiếng đó. Thì than tiếng là sao?
Ngon quá. Cầm lưng nhữ.
Nhữ. Nhữ rồi, nhữ rồi.
Đâu được. Rồi một hồi đứng này đứng nọ lên. Mà người ta đang tụng, đang tụng kinh. Cho nên cũng không nhất thiết là phải. Đương nhiên nói vậy tình tới đừng có giận rồi không bưng ra nha.
Không nói thì... cái này của từ dưới truyền lên thầy.
Nói thì nói thì nếu mà có thì bưng lại cũng sao. Ở vũ sữa đây rất là quý à. À rất là quý à. Là không bên hồi ngồi để chăm nha.
Của mấy vị Phật tử đây đem lại mà không đem cúng Phật cái tưởng mình giống mình để dành nữa.
À, đó. Thật ra nói thì nói như vậy nhưng mà quý vị đến đây nói thật trong thâm tâm thì ngủ. Mình không có nói chơi đâu. Ai lớn nhỏ gì vậy vui vẻ giống như trong gia đình. Còn... chị em có chữ lộn thì chửi chút thôi. Rồi sau đó mặc áo chàng lên. Về cái giờ tụng kinh rồi. Được không?
Được.
Được chứ. Ha, nhưng mà đừng chửi trong chánh điện thôi nha. À, nếu có chửi thì chửi ở ngoài. Ở ngoài bếp thôi. À. À. Rồi. Và đồng thời cũng không nhất thiết quý vị, không nhất thiết là phải sao. Thực sự cái đời sống của mình nhắn. Và thực sự tuần này mình gặp nhau, chưa biết tuần tới có gặp nhau được không á.
Nói nghe ghê quá thầy.
Cho nên mình hiểu được cái đạo lý đó rồi là cứ sống vui vẻ. Cứ sống vui vẻ. Chị em với nhau, anh em với nhau trong đừng có gì ba cái chuyện lễ mễ cúng kiến. Bà này cúng nhiều, bà kia nấu được, bà này không nấu được. Người nào nấu được thì cũng tốt, mà người nào không nấu được có cái miệng thì
tốt.
Cũng tốt, nó ăn được. Tốt không?
Tốt.
Mà nấu, mà nấu mà nếu mà tôi không không ai ăn thì sao?
Buồn.
Cho nên đừng có nghĩ là tôi nấu rồi này nọ rồi bà đó nó ăn nhiều rồi bà sắp về rồi. Mấy cái chuyện đó lễ mễ nhỏ nhặt lắm. Mấy vị cứ tối ngày lẫn quẩn vô trong ba cái đó hoài nó mệt lắm. Đọc ốc. Để coi như là cho nó thẩm thẩm thơi thanh thản, nó trống trả. Thì nó làm sao?
Khỏe.
Còn mà là cứ trong đầu óc lúc nào cũng gút mắt, cũng nhớ tưởng ba cái chuyện gì đâu không à. Chuyện mà buồn phiền là nặng nề mà nó để làm thúi cái gì? À, thúi cái tâm cho đừng thúi ruột. Thúi ruột mất tâm đi à. Mà mấy người thúi ruột mà lắm à, thúi ruột ở đây mình chịu không nổi đâu à. Ô nhiễm môi trường lắm à. À, cho nên là thúi thu tâm vậy giỏi á. À, thu tâm thôi nha. Ừ, rồi như vậy rõ ràng là đối với Đức Phật nói thì nói bạn, nhưng mà mình phải hiểu là Đức Phật không có đầu ăn 100 món. Ông ổng muốn ăn 100 món, ổng tu làm gì? Mà lúc đó ổng ở
cung đình,
ổng ở cung đình ổng ăn nhiêu đó không được. Mà giờ xuất gia rồi đi thèm rồi đòi 100 món. Đâu phải. Không phải. Thầy không có nghĩ cái nhân cách của một bậc đạo sư mà tệ như đến nỗi mà coi như là bắt đệ tử mà nấu cả 100 món. Ha. Rồi á là gì thao bồn đèn đuốc nhang dầu rồi gì. Rồi gì y áo rồi gì mùng mền chiếu gói bánh ống đỏ nó đâu có mà đâu có ngủ. Một mùng đâu mà gì chiếu giường bồn nước mùng màn, mùng màn hay là mùng mền rồi gì nữa trà. Ủa không nhớ hả? Đâu có bà nào sắm đâu mà nhớ ha. Đèn kia cũng nhớ, không nhớ, không nhớ. Này chiếu nè, ông Phật ông đâu có làm chiếu, Dường nè, ông Phật ông đâu có ngu dường. Mền, có không? Không, ông có cái y rồi. Cho nên mấy cái đó bảo đảm là không phải, mà cũng không cần. Thầy cũng không không cần luôn. Thầy cũng không có nằm, không có nằm giường. Mà quý vị cúng, mà có người cúng cái giường mà thầy còn treo mà kia kìa. Thấy không? Ai có nhu cầu là làm ơn thầy cúng lại đó. Cái giường bằng sắt anh trước á, ở ngoài sau á. Ha. Rồi, rồi bồn nước rồi mùng màng chiếu gói cái gì mấy cái đó đâu phải của người xuất gia. Nhưng mà trong kinh này á là ghi vậy thì thầy thì hữu nghĩ mình đừng có để ý mấy cái này. Mà mình có để ý mình làm cũng không nổi nữa. Cho nên cái người này mà nói là con nghèo, con không có tiền nè, con người sao con sống nổi, không cần. Không cần một đồng bạc nào hết. Đi cúng Du Lan được không? Được chứ. Lại đây cái ngày ấy là ngày Phật trời quan hỷ. Phật trời quan hỷ, mình quan hỷ theo mình có phước không? Có phước. Vậy thì đâu cần phải có phước là cúng chư tăng mới có phước, phải cúng đầy đủ mới có vậy mới có phước. Mà mình đến mình quan hỷ vì ngày đó Phật trời quan hỷ hay là Phật nào quan hỷ ha, thì mình quan hỷ, mình tùy hỷ theo thì mình vẫn có phước lớn như thường. Cái tâm tùy hỷ thôi ha. Thành ra là không nhất thiết bây giờ cái người nào hỏi cái câu hỏi này nghèo không có tiền tới đây, nếu mà ngại ngùng đi chỗ khác không được, người ta không cho tới, hay là người ta không cho vô, đi vô trong này, đi vô trong chùa này thầy cho, mà cứ ăn thoải mái, cứ tụng kinh thoải mái, mà ai mà có cấm cản thì nói thầy. Thấy không? Thì đó là Phật dụng dụng lòng. Quý vị có nghe cái câu mà Phật dụng lòng không?
Hả?
Rồi cái ông kia ông là phóng há đồ đao lập địa thành Phật. Ông tà là tội lỗi quá rồi ông đi tìm Phật. Rồi đi vô chùa, đi vô gặp ông năm sau, năm sau ông nói muốn ra tìm Phật đi về Tây Phương, thôi không về, học về hướng Tây mà đi về hướng chùa Phật Tổ, vô chùa Phật Tổ. Rồi vô rồi hỏi ông thầy Thiền Hữu, ông thầy Thiền Hữu nói Phật dụng lòng. Rồi ông này ông nghe, ông tưởng đâu lòng là cái bộ đồ lòng á. Ông xong, ông bổ ra, ông đưa bộ đồ lòng cho thầy Thiền Hữu rồi. Vừa đưa bộ đồ lòng là coi như ông về Tây Thầy Phương mà ổng là ăn cướp á. Rồi thầy Thiền Hữu hối hận, xách bộ đồ lòng đó không lấy dụng. Mà đưa
mà kêu mà kêu.
Hả?
Đã kêu.
Chỗ cái món.
Bảy món.
Lòng. Rồi. Rồi đó thầy mới đem. Thầy đem đi mà tới chừng mà về đi càng đi nó càng sao?
Cuối
mà cũng phải. Sợ mới giữ nhưng mà tới gần tới Tây Phương á thì suy nghĩ là không lẽ đi về Tây Phương lên gặp Phật Tổ mà là đem cái này thúi. Chú quắc rồi ông chê sao? Cuối cùng là quăng bỏ. Và đi lên cũng gặp Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ Như Lai nói: ủa ông đi lên đây có mình hả? Nói dạ đi mình. Nói ủa nhớ ông, hai người rồi ông còn xách cái gì nữa mà? Nói con đâu xách gì đâu, có người gửi cho ông. Ông quên hả? Chực nhớ lại trời ơi con giục cái bộ đồ lòng. Nói vậy thôi ông về với ông tu tiếp. Ông bả ông gom ông ủi đất ông vợ cầu ông cưa cây ông cất nhà bếp. Ông đâu có được lên này. Rồi cái giờ qua giờ lại sao thấy kế mà có ông đứng hầu khoanh tay rồi sao giờ lại kỹ là tôi thấy quen quen giờ lại là ông ông đòn để đó cho nên có cái câu gọi là phóng há đồ đao lập địa thành thật đó, thành ra là cái dụng lòng, cái tấm lòng của người ta. Còn ông thầy cọ tu như thầy đó, thầy nói hoài mà. Rồi thầy cà rỡn cà rỡn vậy thầy đâu có thành, cho nên bị Phật tổ đuổi xuống à. À, nhưng mà phải nói là đuổi xuống cũng không có giận. Đuổi xuống đây gặp toàn là bạn không dù quá giờ mà ổng kêu về chẳng cũng chẳng hèn
Nam lễ Nam mô Viện Nam Phật.